xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh trong từng cá nhân. Nếu chiến lược toàn diện của Đức Chúa Trời là sai phái Thánh Linh Ngài đến với chúng ta để trang bị cho hội thánh thực thi sứ mệnh truyền giáo, đưa người ta vào vương quốc của Đấng Messiah là lãnh vực của sự cứu rỗi, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, Ngài làm gì sau khi đưa họ đến đó? Tại sao Ngài lại ban Thánh Linh Ngài cho từng cá nhân? Điều thứ nhất, Đức Thánh Linh trong bước đầu của Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh mở lòng chúng ta. Cơ Đốc nhân được dự phần. Như chúng ta đã thấy, chính Đức Thánh Linh đưa người ta đến chỗ ăn năn tội, có đức tin vào Chúa Cứu Thế, tin nhận tin lành, đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu và nhận lãnh được Đức Thánh Linh là ba cách để nhìn vào cùng một vấn đề. Theo Cô-rinh-tơ nhì đoạn 11 câu thứ 4, cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều tham dự trong việc cứu vớt và phục hồi địa vị cho nhân loại. Cho nên chúng ta mới đọc thấy là Phao-lô thay mặt các Cơ Đốc nhân để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã chọn anh em từ ban đầu để anh em được cứu rỗi. Việc ấy đã được thực hiện như thế nào? Là khi Đức Thánh Linh biệt riêng anh em ra, đó là phương diện của Đức Chúa Trời, và khi anh em tin nhận lẽ thật, đó là về phía chúng ta. Ấy là cùng vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đó là theo Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 14. Cơ Đốc nhân là những người đã thử nghiệm ơn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh. Đó là theo Cô-rinh-tơ nhì đoạn 13 câu 13. Ba tầng trái này không hề tách rời nhau được. Phi-e-rơ viết, anh em là những người được chọn bởi Đức Chúa Cha, được nên thánh hay là biệt riêng ra bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và có phần trong sự rải huyết Ngài. Đó là theo Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2. Nói khác đi, bất kỳ một kinh nghiệm nào trong Chúa Cứu Thế cũng đều là một tầng trái của Đức Thánh Linh, là đấng trung bảo giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế. Trong khúc sách rất hấp dẫn ở Roma đoạn 8 câu 9 đến câu 11, Phao-lô thừa nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời của thời Cựu Ước vốn chẳng phải ai khác hơn Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, là Đức Thánh Linh từng ngự trong Chúa Cứu Thế để rồi Chúa Cứu Thế lại ban Ngài cho chúng ta. Vậy có Đức Thánh Linh tức là có Chúa Cứu Thế, và ngược lại, Thánh Linh là đấng khiến Chúa Cứu Thế trở thành thực hữu đối với chúng ta. Cho nên, nếu người nào không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người ấy chẳng phải là Cơ Đốc nhân. Nói rằng, nếu Chúa Cứu Thế ngự trong anh em, rồi trong câu tiếp theo đó lại nói, nếu Thánh Linh của Đấng Christ đã khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại, ngự trong anh em là đúng. Vì chính là nhờ Thánh Linh, là linh của Đức Chúa Trời, là linh của Chúa Cứu Thế, mà Chúa Giê-xu biến người tín hữu thành nhà ở của mình. Đức Thánh Linh là phương cách để Đức Chúa Trời ngự trong người ta. Chính vì lý do đó mà trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Giê-xu đã có thể hứa rằng nhờ sự giáng lâm của Đấng An Ủi, chẳng những chính Ngài sẽ trở lại ngự trong lòng các môn đệ Ngài, mà cả Đức Chúa Cha cũng sẽ làm như vậy. Đó là theo Giăng đoạn 14 câu 17, câu 18, 21 và 23. Chúng ta đang trở lại với vở kịch ba màn mà chúng ta đã từng bắt đầu. Màn 3 cho thấy thần tánh thật sự ngự trị trong lòng các tín hữu, và việc ấy có thể xảy ra chính là nhờ Đức Thánh Linh. Sự ngự trị hai chiều. Các trước giả tân ước có khi nói về Chúa Cứu Thế sống trong các cơ đốc nhân, có khi lại nói Đức Thánh Linh đang sống trong cơ đốc nhân. Đó là theo Galati đoạn 2 câu 20, Công vụ đoạn 1 câu 2, Roma đoạn 8 câu 10 câu 11 và Corinto nhất đoạn 3 câu 16. Nhiều khi các vị nói các cơ đốc nhân vốn ở trong Chúa Cứu Thế, lúc khác nói họ ở trong Đức Thánh Linh. Đó là theo Philip đoạn 1 câu 1, Roma đoạn 8 câu 1, đoạn 8 câu 9, Công vụ đoạn 1 câu 18 và Ephesians đoạn 2 câu 22. Chúng ta nhìn điều đó theo cách nào dường như chẳng quan hệ gì lắm. Nếu bạn đan các ngón tay của bạn vào nhau thì bảo rằng bàn tay phải của bạn đang ở bên trái, hay bàn tay trái bạn đang ở bên phải bạn, đều đúng cả. Vấn đề là chúng ta đang được kết hợp chặt chẽ với nhau. Và đó chính là điều Tân Ước muốn nói về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu và với Đức Thánh Linh Ngài. Nói chung, chúng ta có khuynh hướng bảo rằng chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế và Đức Thánh Linh thì ở trong chúng ta. Đây là cách nhấn mạnh nổi bật và rất hữu ích để giúp cho chúng ta. Chúa Cứu Thế là một người mới, là một Adam cuối cùng, theo Corinto nhất đoạn 15 câu 45. Còn các cơ đốc nhân là các chi thể của thân Ngài, theo Corinto nhất đoạn 12 câu 12 và các câu tiếp theo. Đức Thánh Linh đến và chiếm hữu thân thể chúng ta để làm nơi Ngài trú ngụ và dùng làm đền thờ Ngài, theo Corinto nhất đoạn 6 câu 19. Như thế thì thật tuyệt vời. Đức Thánh Linh đã đến và chiếm lấy một người làm nơi cư trú khi người ấy bằng lòng mời Ngài vào. Vậy, nhiệm vụ của Ngài là gì? Qua các thánh lễ, Đức Thánh Linh bảo đảm cho chúng ta. Khi một người từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ mà đến Đức Chúa Trời, đó là theo Công vụ đoạn 26 câu 18, thì dường như điều đó đòi hỏi đầu tiên mà người ấy cần là sự bảo đảm. Người ấy cần biết rằng mình đã thuộc về một gia đình mới, rằng mình đã được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đó là theo Ephesians đoạn 1 câu 6. Và đó chính là việc Đức Thánh Linh làm, dặn cho chúng ta biết đây là một trong những chức năng chính của Ngài. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đó là theo Giăng nhất đoạn 3 câu 24. Ông nhắc lại điều đó trong Giăng nhất đoạn 4 câu 13. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Ấy là Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng ta. Rồi trong chương 5, ông giảng rộng thêm ý nghĩa của nó. Bằng phép báp têm, ông cho chúng ta biết có ba nền tảng để bảo đảm cho cơ đốc nhân: Thánh Linh, nước và huyết. Khúc sách này phải được khảo sát trên bối cảnh của nó. Vào thời gian viết thư tín này thì Serentus, giáo sư của trí huệ phái, đang hoạt động tích cực tại Tiểu Á. Ông ta dạy rằng Chúa Cứu Thế của thiên đàng chỉ giáng trên con người Giê-xu lúc Ngài chịu phép báp têm mà thôi, rồi lìa bỏ Ngài trước khi Ngài chịu thương khó. Sự kết hợp giữa hai vị ấy với nhau chỉ dường như có thật mà thôi. Thật ra, việc ấy chỉ là tạm thời. Nếu quả thật như vậy, thì đã không có Tin Lành của Cơ Đốc giáo để mà truyền giảng. Không có sự nhập thể của con Đức Chúa Trời. Không có sự kết hợp kháng khích giữa Ngài với chúng ta. Không có sự chết chuộc tội trên thập tự giá. Cho nên, dân đã phản đối kịch liệt. Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Đấng đã đến bằng nước của phép báp têm Ngài, bằng huyết Ngài trên thập tự giá và được Đức Thánh Linh đứng trung gian cho chúng ta. Sự đến thế gian của Ngài bằng nước, thập tự giá và ân tứ của Đức Thánh Linh đều hoàn toàn là các biến cố lịch sử. Nhưng còn hơn thế nữa, Chúng là những yếu tố liên tục xảy ra trong sinh hoạt của Hội Thánh qua từng trải mà các Cơ Đốc nhân đã có về Đức Thánh Linh. Và qua các thánh lễ bằng nước là phép báp têm và huyết, tức là tiệc thánh, là điều dường như chính sách này muốn ám chỉ. Phép báp têm là dấu hiệu của sự thuộc về, một nền tảng để bảo đảm mà Đức Thánh Linh có thể đặt vào lòng chúng ta. Việc đã xảy ra như vậy với Martin Luther khi ông bị cám dỗ để thất vọng về tình trạng thuộc linh của mình. Ông đã vui mừng nhớ lại Baptisatus Sum, vui mừng vì ông đã không đứng trên chính đức tin của mình, tuy ông đánh giá nó là mạnh mẽ. Nhưng khi phân vân nghi ngờ, người ta không còn tin cậy nơi những thái độ chủ quan như đức tin nữa. Nhưng phép báp têm của ông đã được một người khác hành lễ cho ông, đã đóng ấn trên thân thể ông tính cách khách quan của những gì Chúa có thể đã làm cho ông trên thập tự giá. Và thật vậy, nó là một nền tảng bảo đảm chắc chắn cho ông. Chính thánh lễ về sự công bình nhờ ân điển, đó là điều nhắc nhở trên thân thể ông có thể sờ mó được rằng Đức Chúa Trời đã thay ông hành động mà không cần ông giúp đỡ trước khi ông đáp ứng lại. Còn về tiệc thánh cũng là một trong những phương cách để Đức Thánh Linh bảo đảm với chúng ta. Trong chương 6 sách Giăng, ngụ ý mạnh mẽ rằng Đức Thánh Linh được đặt thật gần với mối liên hệ ăn thịt và uống huyết Ngài, để nhờ đó tin quyết rằng mình được ở trong Chúa Cứu Thế, được Ngài nuôi dưỡng và được Ngài khiến sống lại vào ngày sau rốt. Theo Giăng đoạn 6 câu 54, 56 và 63, cũng như trong Giăng đoạn 3 câu 3 đến câu 8, Ngài liên hệ với sự tái sinh. Dĩ nhiên, các thánh lễ có thể hoàn toàn rỗng tuếch như phép hôn phối vậy. Nhưng chính việc nhớ lại ngày cử hành hôn lễ của mình để tôi tin chắc rằng mình đã kết hôn rồi là điều phải lẽ. Thì cũng vậy, việc nhớ lại phép báp têm như dấu hiệu Đức Thánh Linh đã ban cho tôi, xác nhận tôi đã thật sự được tái sanh trong Chúa Cứu Thế cũng là điều phải lẽ. Rồi nhìn lại tiệc thánh như một cổ làm tin rằng tôi được chia sẻ sự sống với Ngài, được Ngài nuôi dưỡng, và đến ngày sau rốt, tôi sẽ cùng chia sẻ sự sống lại với Ngài. Đức Thánh Linh bảo đảm cho chúng ta bằng các dấu hiệu. Các dấu hiệu trong đời sống. Nhưng không phải Đức Thánh Linh bảo đảm chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế chỉ qua các thánh lễ mà thôi. Thư Giăng nhất nêu lên nhiều phương cách khác giúp chúng ta tin chắc địa vị mới mẻ của mình. Đức Thánh Linh cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Đó là theo Giăng nhất đoạn 3 câu 24 và đoạn 5 câu 13. Thư tín ấy đã chịu khó vạch ra nhiều dấu hiệu khác nhau giúp người tín hữu chân chính có lòng tin quyết, đồng thời đập tan sự bảo đảm giả dối. Thay đổi cách ăn ở cư xử. Cơ đốc nhân phải trông mong việc Đức Thánh Linh ngự vào lòng mình sẽ khiến mình được thay đổi hẳn. Nếu một người không có sự đổi mới, ta có lý do chính đáng để cho rằng Đức Thánh Linh vẫn chưa được tiếp nhận vào đời sống người ấy. Chẳng hạn, một tín hữu bắt đầu vâng giữ lời Đức Chúa Trời, hoặc bước đi theo như cách Chúa Cứu Thế đã bước đi. Đó là theo Giăng nhất đoạn 2 câu 5 câu 6. Ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời. Đó là theo Giăng nhất đoạn 3 câu 9. Dĩ nhiên, Giăng không hề ngụ ý rằng Cơ Đốc nhân sẽ trở thành người vô tội trong đầu hôm sớm mai. Ông vốn biết rõ rằng các Cơ Đốc nhân vẫn có thể và vẫn còn phạm tội. Còn nếu nói khác đi là chúng ta nói dối. Đó là theo Giăng nhất đoạn 1 câu 8, câu 10. Nhưng điều ông muốn nhấn mạnh bằng lời lẽ minh bạch trên giấy trắng mực đen, ấy là người đã được địa vị làm con Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh làm trung gian, phải tự bày tỏ qua cách ăn nết ở của mình. Nếu Đức Thánh Linh đang cư trú trong lòng mình, thì chúng ta không thể cứ tiếp tục không xử lý lối sống tự kỷ trung tâm cũ mà chẳng hề thay đổi gì cả. Sự thông công. Một trong các dấu hiệu khác nữa về việc chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời là việc phải sẵn sàng đương đầu với sự chống đối của thế gian. Một thuật ngữ trong sách của Giăng chỉ cái xã hội đã gạt bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài và phải giữ phần thông công bằng tình yêu thương với gia đình của Chúa Cứu Thế. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình sẽ vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình. Đó là theo Giăng nhất đoạn 3 câu 13 và các câu tiếp theo. Tình yêu thương, niềm vui và quyền năng. Điều càng quan trọng hơn nữa là Đức Thánh Linh đã ngự trong lòng những người theo Chúa Giê-xu, đứng trung gian để giúp họ chiến thắng thế gian như Chúa Giê-xu từng chiến thắng. Theo Giăng nhất đoạn 4 câu 4. Khi họ tin cậy nơi Ngài để nhận quyền năng thắng hơn sự cám dỗ. Theo Giăng nhất đoạn 5 câu 3 câu 4. Sự thông công vui vẻ với nhau cũng là một dấu hiệu của đời sống mới mà Đức Thánh Linh làm nảy sinh trong chúng ta. Theo Giăng nhất đoạn 1 câu 3 câu 4. Mà đó cũng như từng trái lời cầu nguyện của chúng ta đã được nhậm. Có lẽ trên hết mọi sự là tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và đồng loại mà Đức Thánh Linh làm phát sinh trong lòng chúng ta, là một phẩm cách mà chúng ta không hề có được khi chưa nhờ cậy vào Ngài. Theo Giăng nhất đoạn 4 câu 18 và các câu tiếp theo. Lòng tin quyết nội tâm. Trên cả điều đó nữa, dâng cho chúng ta biết về lời làm chứng của Đức Thánh Linh trong tâm linh người tín hữu, bảo đảm với người ấy rằng lời chứng của Đức Chúa Trời cho con Ngài là đáng tin. Bảo đảm với người ấy rằng từng trải của Cơ Đốc nhân là có thật. Các Cơ Đốc nhân được khuyên chẳng những tin Chúa Giê-xu mà còn phải biết rằng mình đã được sự sống đời đời. Đó là theo Giăng nhất đoạn 5 câu 13. Và nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là đem niềm tin quyết thầm lặng đó đặt vào lòng chúng ta. Tin cậy chứ không phải tự phụ. Dù sao thì chúng ta cũng cần biết mình vốn thuộc về Đức Chúa Trời. Không ai có thể xây một ngôi nhà đồ sộ trên một nền tảng mong manh được. Ta không thể nào sống cuộc đời làm Cơ Đốc nhân trên bãi cát hoài nghi về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa mình. Cũng vậy, bảo rằng tôi mong rằng mình là một Cơ Đốc nhân nhưng không thể nói thêm gì nữa cả thì không phải là biết khiêm tốn đâu. Thật ra, nếu do sự tốt lành thiện hảo riêng hay do nỗ lực thực hiện những thành tích lớn lao mà kết quả là trở nên Cơ Đốc nhân thì có thể nói thế được. Nhưng các triết giả Tân Ước đều đồng thanh nhấn mạnh không hề như vậy. Sở dĩ tôi được cứu rỗi là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời can thiệp binh vực tôi, chứ không hề nhờ việc làm bất kỳ là thuộc loại nào. Cho nên tôi chẳng có gì để khoe khoang cả. Phaolô nói với người Côrintô, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đó là theo Côrintô nhất đoạn 1 câu 30. Do đó, nếu ta nói với niềm tin quyết trầm lặng rằng tôi biết tôi thuộc về Chúa Cứu Thế, tôi đã chẳng làm được việc gì đáng công cả, nhưng Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh Ngài cho tôi, tiếp nhận tôi và gia đình Ngài, và Ngài muốn tôi biết rằng mình thuộc về Ngài, thì điều ấy không phải là tự phụ. Năm phương diện công tác của Đức Thánh Linh. Có năm từ ngữ đặc biệt mà các triết giả Tân Ước dùng mô tả các khía cạnh khác nhau của công tác bảo đảm mà Đức Thánh Linh thực hiện cho tín hữu. 1. Thừa nhận làm con. Cách ví von đầu tiên là thừa nhận làm con nuôi. Phaolô ám chỉ một tập quán của người ngoại đạo, dĩ nhiên là hiếm thấy trong thế giới Do Thái. Do đó, một người có thể nhận con cái của một gia đình khác làm con mình. có một việc làm khá phổ biến là các hoàng đế thường chọn người kế vị mình theo cách đó. Và các vị sứ đồ nói, đó là cách Đức Chúa Trời đã làm đối với chúng ta. Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, rồi nhận chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Cha. Và vì chúng ta là con cái Ngài, nên Đức Chúa Cha đã sai Thánh Linh của con Ngài đến ngự trong lòng chúng ta, khiến chúng ta có thể gọi Abba, Cha. Đó là theo Galati đoạn 4 câu 5 câu 6, Ephesus đoạn 1 câu thứ 5, Roma đoạn 8 câu 15. Thánh Linh của Chúa Giê-xu khi ngự vào lòng chúng ta đã đến với chúng ta như món quà tặng để thừa nhận chúng ta làm con Ngài, để có thể gọi Ngài bằng cái tên thân mật trong gia đình như chính Chúa Giê-xu đã dùng, mà chương trước chúng ta đã xem xét. Đức Thánh Linh đã hoàn tất và áp dụng cho địa vị làm con của chúng ta. Thế là mọi đặc quyền đều từ đó phát sinh. Vì nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 17. Thứ hai, ấn chứng. Từ ngữ thứ hai là đóng ấn. Phaolô bảo người Ê-phê-sô rằng sau khi họ được nghe đạo thật và tin lành cứu rỗi, thì họ được ở trong Chúa Cứu Thế và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh là đấng đã được hứa ban từ lâu rồi. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, đối chiếu Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 21. Ấn là một từ ngữ chỉ về tài sản. Nó nói lên sự thuộc về Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta là để đồng nhất hóa chúng ta với Chúa Cứu Thế, xem chúng ta như đã thuộc về Ngài, như dấu ấn trên một bức thư hay dấu sắc nung đỏ trên con chiên chứng thực nó thuộc quyền sở hữu của chủ nó vậy. Trong việc bảo đảm chủ quyền được đề cập ở đây, có thể nói đến hai sắc thái. Dấu ấn của Đức Thánh Linh có thể có nghĩa là sự bảo đảm rằng chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế. Và thứ đến là để người khác cũng biết được sự kiện ấy. Có thể chúng ta đã sai lầm khi đọc Tân Ước và cho rằng các cơ đốc nhân hồi thế kỷ thứ hai xem từ ngữ ấn được dùng theo nghĩa rõ ràng chỉ phép bắp tem, hoặc có khi chỉ phép thêm sức nữa. Phaolô đã dùng nó để chỉ Đức Thánh Linh mà không nói về một dấu hiệu bên ngoài nào cả. Nhưng do những khúc sách như trong Khải Huyền đoạn 7 câu 3 đề cập việc đóng ấn trên trán các tôi tớ của Đức Chúa Trời, và Roma đoạn 4 câu 11 đề cập phép cắt bì như là dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, có thể vị sứ đồ đã liên tưởng tới phép báp têm khi nói về việc Đức Thánh Linh đóng ấn này. Dưới giao ước cũ, đối với người có đức tin thì phép cắt bì bảo đảm với họ rằng họ đã thuộc về Đức Giê-hô-va. Thì dưới giao ước mới, phép báp têm đối với cơ đốc nhân cũng vậy. Và Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11, 12 đã đặt hai nghi lễ chung với nhau quanh thập tự giá của Chúa Cứu Thế là nơi duy nhất khiến cho chúng có ý nghĩa. 3. Phần đặt cọc đầu tiên. Một từ ngữ khác nữa Phaolô dùng chỉ Đức Thánh Linh bảo đảm cho địa vị của các cơ đốc nhân là của tin hay của cầm. Trong 3 lần xuất hiện thì 2 lần từ ngữ ấy cùng đi với công tác ấn chứng của Đức Thánh Linh. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 22, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 14. Lần thứ 3 là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 5. Nếu ấn là từ ngữ chỉ tài sản thì của tin là từ ngữ tiên tri. Khi nói về một ân tứ có thật trong hiện tại, nó hướng về một ân tứ quan trọng hơn trong tương lai. Nó thường được dùng trong thương mại như tiền đặt cọc hay một số tiền trả trước, nên rất phù hợp với trường hợp của Đức Thánh Linh. Ngài là phần đặt cọc đầu tiên, là của đặt cọc của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi trong tương lai đang chờ đợi chúng ta, là một phần của tương lai mà chúng ta nhận được trong hiện tại, là sự bảo đảm cho đời sống hầu đến. Tuy nhiên, người Hy Lạp ngày nay dùng từ ngữ ấy để chỉ chiếc nhẫn hứa hôn. gợi cho chúng ta một ý nghĩa khá thú vị về công tác của Đức Thánh Linh như của đặt cọc trong tư tưởng Phaolô. Ngài chính là chiếc nhẫn hứa hôn mà người yêu thiên thượng đã trao cho chúng ta. Chúng ta sẽ đeo chiếc nhẫn hứa hôn ấy để đi vào cõi tương lai của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta sẽ được kết hợp hoàn toàn với Chúa Cứu Thế. Hiện nay, Đức Thánh Linh là sự bảo đảm cho phước hạnh hầu đến. Ngài quá thật là một phần của chúng ta tại đây. Ngay bây giờ, Ngài sẽ chẳng bao giờ bị thay thế. Nhưng sắp tới, khi kỳ hạn của Đức Chúa Trời đã trọn, sẽ còn nhiều điều càng tốt đẹp hơn nữa. Đó là sắc thái về Đức Thánh Linh với tư cách của cầm về cơ nghiệp chúng ta.
Vào trong những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến trên con giờ này. Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, cuối xin Ngài đến trên con giờ này.